Tuấn Như và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân và tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay ngày 18 tháng 8 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc.
Điểm chuẩn đại học tăng ở hầu hết các ngành.
Xung đột Hamas-Israel, Ai Cập thông báo thời điểm nối lại đàm phán.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 18 tháng 8, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân.
Ngay sau khi đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại công viên nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy truyền thống đoàn kết cách mạng, ý chí tự lực tự cường, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển nhanh, bền vững.
Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm khu di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tọa lạc tại ngôi nhà số 13, nay là 248 và 250, đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, địa danh gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1924 đến năm 1927. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã xúc động ghi vào sổ lưu bút với nội dung: Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Việt Nam vô cùng xúc động đến thăm di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã có những năm tháng hoạt động cách mạng, nơi đã đào tạo nên những thế hệ người cộng sản kiên trung đầu tiên của Việt Nam, nơi đã chứng kiến tình cảm quốc tế cộng sản vô tư, trong sáng và tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc. Chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Trung Quốc, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Đông luôn quan tâm gìn giữ, bảo tồn di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh, gặp gỡ đại diện nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.
Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, sáng nay 18 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc tại điểm cầu Đắk Lắk. Thay mặt Chính phủ và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 13 về phát triển đường cao tốc với tinh thần tất cả vì hạnh phúc ấm no của nhân dân, vì sự phát triển hùng cường của đất nước. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy Đảng quyết liệt chỉ đạo sát sao, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, chính quyền phải hành động quyết liệt, đồng thời vận động người dân và doanh nghiệp trong cả nước đồng tình, ủng hộ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ban ngành địa phương phải thực sự vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao. Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Trong mọi trường hợp khó khăn vướng mắc, các lực lượng tham gia dự án cần đồng tâm hiệp lực, chỉ bàn làm không bàn lùi, không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, nửa cuối tháng 7, xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 37,17 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng lên hơn 440 tỷ đô. Từ nay đến cuối năm, nếu giữ vững con số 70 tỷ đô la Mỹ trong một tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước có thể đạt 790 tỷ đô la Mỹ, là con số kỷ lục từ trước đến nay. Dự báo này được cho là khả quan khi thời điểm cuối năm, nhu cầu hàng hóa của hầu hết các thị trường đều tăng, đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được trên 5,1 triệu tấn gạo với kim ngạch đạt 3,2 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý là giá gạo xuất khẩu bình quân 7 tháng năm nay tăng cao vượt trội so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, giá xuất khẩu gạo trung bình của Việt Nam có mức cao kỷ lục 636 đô la Mỹ một tấn, tăng 18% so với mức giá bình quân của năm ngoái. Nhiều chuyên gia doanh nghiệp dự báo xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục khởi sắc vào cuối năm nay và có thể lập kỷ lục mới vượt mốc 5 tỷ đô la Mỹ.
Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thực hiện dự án sửa chữa bổ sung tín hiệu với 566 đường ngang có người gác, thời gian qua đã có hơn 300 đường ngang được bổ sung tín hiệu để gia tăng an toàn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn thiếu khoảng 400 tỷ đồng nữa để bổ sung tín hiệu 184 đường ngang hoàn thành trong năm 2025. Năm 2021, dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện. Theo đó, đã có 382 đường ngang được bổ sung tín hiệu với kinh phí là 600 tỷ đồng từ nguồn vốn hoạt động kinh tế đường sắt.
Hiện đã có trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024. Ghi nhận chung từ các trường cho thấy, điểm chuẩn năm nay tăng so với năm 2023. Trong đó có những ngành tăng gần 5 điểm. Hầu hết các ngành năm nay đều tăng điểm chuẩn, mức tăng ít hơn ở các ngành trường top đầu vốn đã có điểm chuẩn cao từ năm ngoái và tăng mạnh hơn ở các ngành trường top trung. Việc điểm chuẩn đại học năm nay tăng là điều đã được dự báo trước ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khi đề thi năm nay được coi tương đối dễ thở, đề thi môn ngữ văn được coi là trúng tủ. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường sẽ công bố điểm chuẩn chậm nhất đến 17 giờ chiều mai 19 tháng 8.
Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, thí sinh có thể kiểm tra kết quả trúng tuyển bằng cách đối chiếu điểm thi, nguyện vọng với điểm chuẩn của ngành và trường đã đăng ký. Để chắc chắn, thí sinh cần theo dõi danh sách trúng tuyển. Thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Bộ, thì chậm nhất 17 giờ ngày 27 tháng 8, tất cả thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, thí sinh bị hủy kết quả. Từ 28 tháng 8, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh chưa trúng tuyển, nếu có nhu cầu đăng ký, cần theo dõi các trang thông tin của trường và làm theo hướng dẫn.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Các nguồn tin Ai Cập cho biết các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại Gaza dự kiến được nối lại vào ngày 21 tháng 8. Theo các nguồn tin, các phái đoàn của ba nhà trung gian hòa giải gồm Ai Cập, Qatar và Mỹ cùng phái đoàn của Israel sẽ tham dự các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 8. Trong khi đó, các đại diện của Ai Cập, Mỹ và Israel hiện đang ở Doha, Qatar, nơi diễn ra các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn hồi đầu tuần, sẽ thảo luận các điểm kỹ thuật của thỏa thuận ngừng bắn để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tại Cairo.
Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay chính quyền Kiev đã bắt đầu chuẩn bị khiêu khích các cơ sở hạt nhân của Nga và cộng đồng quốc tế phải nhận ra mối nguy hiểm mà chính quyền này gây ra. Bà Zakharova chỉ rõ, theo thông tin sắp tới, thì chính quyền Kiev đã bắt đầu chuẩn bị tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk, đồng thời lên tiếng kêu gọi các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và IAEA, ngay lập tức lên án các hành động khiêu khích mà chính quyền Kiev đã bắt đầu chuẩn bị và ngăn chặn hành vi vi phạm an ninh hạt nhân và an ninh vật lý của nhà máy điện hạt nhân Kursk có thể dẫn đến thảm họa do con người gây ra trên quy mô lớn ở châu Âu.
Các bác sĩ tại Ấn Độ đã tổ chức một cuộc đình công kéo dài 24 giờ trên toàn quốc để phản đối vụ cưỡng bức và sát hại một nữ bác sĩ thực tập 31 tuổi. Vụ việc xảy ra tại một trường y ở thành phố Kolkata hồi đầu tháng 8. Cuộc đình công này đã gây ra gián đoạn nghiêm trọng đối với các dịch vụ y tế trên khắp Ấn Độ. Ước tính hơn 1 triệu bác sĩ tham gia đình công, khiến hầu hết các bệnh viện và phòng khám phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân, ngoại trừ các trường hợp cấp cứu. Nhiều cơ sở y tế đã phải huy động nhân viên giảng dạy từ các trường y để xử lý các ca khẩn cấp. Đây là một trong những đợt đóng cửa dịch vụ y tế lớn nhất tại Ấn Độ trong nhiều năm trở lại đây.
Singapore đang chuẩn bị công bố các biện pháp giải quyết tình trạng sử dụng thiết bị điện thoại ở các trường học trong những tháng tới nhằm tăng cường sự tập trung, khơi dậy lại sự tương tác xã hội của học sinh. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa thời gian sử dụng màn hình điện thoại thông minh và các vấn đề sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên. Những năm gần đây, các trường học tại Singapore đã tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh. Singapore không phải là quốc gia duy nhất thực hiện các quy định này. Các nước khác như Pháp, Phần Lan và Trung Quốc cũng đã cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau khi trailer mùa 2 của loạt phim truyền hình Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn Sức Mạnh vừa được Amazon tung ra và đạt hàng triệu lượt xem, hãng đồng thời cũng thông báo mùa 1 của series này sẽ được chiếu trực tiếp miễn phí trên nền tảng xem phim Samsung TV Plus. Phim sẽ chiếu từ ngày 15 đến 28 tháng 8 giờ Mỹ. Sau đó, mùa 2 của loạt phim sẽ chính thức ra mắt khán giả trên nền tảng xem phim trực tuyến Prime Video của Amazon vào ngày 29 tháng 8. Điều này đánh dấu lần đầu tiên phim truyền hình Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, dự án có số tiền sản xuất đắt đỏ của Amazon và ra mắt khán giả trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2022, được chiếu trực tuyến mà không thu phí người xem.
Điện ảnh Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi bộ phim Ma Gia do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Việt Hương đóng chính đã có màn chào sân ấn tượng. Tính đến trưa ngày 16 tháng 8, sau vài giờ khởi chiếu, phim có Việt Hương đóng chính thu về 12,6 tỷ đồng tiền vé theo Box Office Việt Nam. Trước đó, theo công bố của nhà sản xuất và phát hành Lotte Entertainment, Maza đã thu về 6,4 tỷ đồng cho suất chiếu sớm hôm 15 tháng 6. Đáng chú ý là Maza vượt xa doanh thu bom tấn Hollywood Quái vật không gian Romulus cũng khởi chiếu ngày 16 tháng 8, chỉ thu về 692 triệu đồng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ, quỷ đói. Từ tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên, lễ Vu Lan ra đời và trở thành ngày lễ lớn của Phật giáo ở Việt Nam cũng như nhiều nước châu Á.
Mùa Vu Lan là dịp nhắc nhở con người về việc báo hiếu, báo ân cội nguồn, sống chậm lại, dành thời gian để suy ngẫm và yêu thương nhiều hơn.
Giọt nước mắt nhớ bố, niềm hạnh phúc vô bờ khi còn mẹ, đó là những xúc cảm trào dâng trong lòng bạn trẻ này mỗi mùa Vu Lan đến. Hơn 24 năm bố rời xa nhân thế, mẹ Dung đã tần tảo nuôi hai chị em ăn học. Vì vậy, mỗi mùa Vu Lan, dù có đi làm xa, Dung cũng cố gắng về để cùng mẹ đi lễ chùa.
Đi chùa thì cho cầu sức khỏe, cầu cho mọi người, cho gia đình mình, cho mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh ở với mình.
Với mẹ của Dung, chị Lê Thị Anh Đài, thì Vu Lan cũng là mùa của nỗi nhớ cha và niềm mong ước cho mẹ khỏe hơn mỗi ngày. Bà lo thời gian ở bên mẹ chắc cũng không còn dài nữa.
Bố chị mất từ năm 1988, còn mẹ chị năm nay là 90 tuổi. Hiện nay là đang bị liệt, cho nên là cũng không đi lại được, cũng không nói chuyện được. Thì sáng nay thì trước khi lên chùa thì hai mẹ con cũng lên nhà bà ngoại.
Vào dịp Vu Lan, mỗi người Việt đều có những cách khác nhau để bày tỏ tấm lòng hiếu kính với cha mẹ, ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục và nhớ về ông bà tổ tiên. Những ngày này, nhiều người cũng dành thời gian đi thăm mộ phần tổ tiên, dọn dẹp hương khói, cầu bình an cho gia đình, cũng như bày tỏ lòng hiếu kính đến những người đã khuất. Và đây cũng là dịp các gia đình giáo dục con cháu về đạo hiếu ở đời. Đại Đức Thích Chí Thịnh, Phó Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, trụ trì chùa Kim Sơn, Lạc Hồng cho biết.
Lễ rằm tháng 7 đó là cái lễ Trung Nguyên, là một trong những cái lễ quan trọng trong Phật giáo. Và hàng năm thì chùa Kim Sơn, Lạc Hồng cũng đều long trọng tổ chức cái lễ Vu Lan báo hiếu nhằm tôn vinh những cái giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt.
Lễ Vu Lan năm nay tại nhiều chùa trên cả nước ghi nhận tình trạng đốt vàng mã đã giảm hẳn. Đèn hoa đăng sau khi tắt nến cũng có người đi thu gom lại nhằm bảo vệ môi trường.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.